Chồng mà đi về Tây Phương đi, đi về Tây Phương thì mới có khả năng cứu được ông già mình dưới địa ngục. Còn mình không về được Tây Phương thì ông già mình đành phải chịu cái đó và chết trầm luôn. Nàng đắc giải thoát, thống thống là đau đớn mà đến nỗi không rên được, mà thống bất khả ngôn là không thể nói nên lời, chứ không phải dễ. Xin chư vị chú ý. Con cái câu hỏi tiếp là con người nhìn, khi con người nhìn thấy người ta sát sanh mà con không ngăn cản được thì con có bị tội không ạ? À? Người mình không sát sanh là cái tâm mình hiền lành, làm sao mà mình tội? Mình vui thì mình mới bị tội, người ta sát sanh mình vui thì mình cũng bị tội sát sanh luôn. Mình biểu người ta giết cho mình ăn thì mình cũng bị sát sanh luôn. Mà thấy người ta sát sanh mà mình đau đớn quá thì cái tâm mình tự bi thì làm sao mình bị tội được? Mình hiểu được như vậy rồi, ráng về Tây Phương đi, cũng về Tây Phương để khỏi tránh khỏi cái chuyện sát sanh. Chứ ở đây nhiều khi mình sát, nhiều khi mình đi mình đạp kiến như đất đó, còn sát như thường. Khi mũi vô đồng bẹt cái này nó chết rồi thì mình cũng sát như thường. Phải không? Ở cái cổ này khó tránh cái chuyện sát sanh lắm, có gì rồi. Và con ăn mặn, gia đình con cũng vậy. Vì vậy con muốn hỏi thầy, ăn chay có khó lắm, còn ăn chay có gì đâu mà khó. Dễ ồn đi, ở bây giờ ở đây có nhiều người ta ăn chay mà có những cái món ăn người ta đang giá ăn cá rô cá đồ nữa, còn ngon người ta chiên tiêu như đồ ngon nữa. Thì cái đó là một cái hình thức để mà dù khi chúng ta cứ lợi dụng dù bị ăn đi. Mà khi đầu tiên quý vị ăn chay không được thì tôi khuyên quý vị ăn tam tịnh nhục trước. Rồi từ 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 mình ăn lần. À tháng này mình ăn hai ngày mình thấy ngon rồi thì mình đi phát nguyện là cái ngày đây là ngày gì đó, tôi phát nguyện ăn chay một tháng. Ăn chay một tháng được thì ăn chay một tháng một ngày được, mà một tháng một ngày được thì ăn chay một tháng hai ngày được, chứ đừng có bằng ngày nay là hết ăn chay rồi ngày mai tôi làm một bữa tiệc rộng rãi linh đình lên tôi ăn cho nó trừ lại thì cũng như không. Không đẹp, cứ tập lầm đi, rồi đi theo người ta đi phóng sanh đi, quý vị cứ cầm con cá ra rồi quý vị thả xuống nhân nguyện cho cái loài thủy tộc này sau khi mà báo thân quý vị trở về Tây Phương đi, đừng có theo cái luật pháp tập chi mà khổ sở bị người ta bắt, ta che, ta chiên, ta xào, ta xéo, ta nấu tội nghiệp lắm. Mình nói như vậy đi, tự nhiên cái tâm tình yêu mình nó nở ra, rồi một ngày đó mình ăn chay à ha, quý vị ha. Chứ ăn chay không có gì khó đâu, chứ sao mà cứ cần nhiều vậy làm sao thì khó chấm dứt được ta. Sao cứ nhiều quà vậy làm gì, dữ vậy nè, sao tôi chấm dứt được đấy. Ai gì Đà Phật, bây giờ tôi ngắn lại. Thôi ha, bây giờ thôi chứ đừng có thêm nữa ha, thêm nữa sẽ nhiều quá vậy nè. Con có một đứa con gái, nó từ mẹ nó nói từ đây à, nó gì, nó cử là mẹ nó nói từ nay trở đi tôi không kêu mẹ, không kêu mẹ à, nó từ mẹ nó từ đây không kêu mẹ. Như vậy con có quên nó luôn được không? Quên chi mà nhớ cũng làm gì, thôi cứ tự nhiên đi. Trong cái nhà Phật chúng ta nó có cái kinh nói về con cái mà đến với cha mẹ nó tất cả là bốn dạng. Một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ. Mình cứ thuần theo cái căn Phật, thuần theo cái điều đó mà mình sống thì nó an nhiên tự tại thoải mái, không có cái gì mà vướng mắt chúng ta nữa. Cái đứa con mà nó tới báo ân chúng ta, bây giờ nó đánh có đuổi có chửi có la gì đó, nó vẫn một lòng hiếu đệ, nó một lòng cung phụng, mà không bao giờ có một làm cái điều gì cho cha mẹ buồn rầu cả. Thì mình biết không phải là do cái đức của mình đâu, không phải là do cái sự giáo dục của mình đâu, không phải là do cái mình là ngon hơn người ta đâu, mà sở dĩ trong đời trước mình giúp đỡ nó, trong đời trước mình thương yêu nó, trong đời trước mình bảo hộ nó, cho nên bây giờ nó đến trả ơn cho mình. Mấy cái gì đó quý vị đừng có khoe là tại vì tôi ăn ở hiền lành có như vậy đâu, có thể mình hiền lành với nó chứ có thể mình ác với người khác. Nếu mà trong đời đó cái đứa con này nó tới nó bao hiếu mình, trong đời trước mình ác một đứa khác, cái đứa mình làm ác của nó cũng tới trong gia đình mình luôn. Cái đứa lớn thì nó có hiếu, mà đứa nhỏ thì nó quậy nó va, đứa nhỏ thì nó tìm cách nó hãm hại mình, nó phá cho tan gia bại sản của mình, nó phá cho đến tiêu hết cái danh vọng của mình, đến lúc mà nhiều khi mình vô tù rồi mà nó không cũng ưng nữa, nó còn nuốt cho mình tử hình nữa là khác, giết cha hại mẹ nữa là khác. Đó là những đứa bao quan, gặp những đứa bao quan đó, tôi xin thưa thiệt quý vị, nhiều khi mình cũng đành phải chịu thua, không cách nào giáo dục được đâu. Còn những đứa đòi nợ là cái đứa mà nó tới như mình rồi, mình cũng thương yêu nó bao nhiêu tiền bạc mình đưa cho nó, mình xây dựng sự nghiệp nó, xây đã được nó chết queo mất tiền. Mình khóc cũng chết rồi, mà thực ra thì nó tới nó đòi nợ xong nó đi mất tiền. Còn những đứa trả nợ là gì? Là cho cha mẹ, cho triệu này triệu nọ. Khi mà ví dụ mà trước mình giúp cho nó là 50 triệu, khi nó cho tới 49 triệu, còn 1 triệu nữa nó cho 1 triệu thì bắt đầu dính lại, cho 500, rồi cái chuyện cho 400, rồi cho còn 20, 30, thì hết rồi cái một đồng nữa nó cũng tròn. Thì còn cái đó mình biết như vậy là cái đứa đó là đứa nó trả nợ. Nếu mà quý vị biết được như vậy rồi, giải cái việc này dễ lắm. Nó bỏ cái việc nó bỏ đi, thì mình biết là có cơ duyên mẹ con với nhau thì mình cứ làm thiện làm lành, vẫn ăn ở vui vẻ với nó, vẫn còn kêu con với mẹ ngọt chất, nhưng mà nó ra đi mình cũng không buồn. Mà nó trở về thì mình khen nó, mà khen nó mà nó chửi mình thì mình còn cứ rót cho nó một ly nước cho nó uống đi, nó tiếp tục nó chửi. Nó chửi thì không ăn bắt nó nói chịu, ai biểu con chửi mình chi, không nè. Như vậy thì khi mà nó chửi mình, nó hành hạ mình, nó làm cho mình khổ, mình không khổ, thì mình gỡ được cái nghiệp khổ của mình và gỡ được cái nhân xấu của nó. Như vậy ngộ thì mình cứu được mình, cứu được nó, hiểu được Phật pháp rồi xin thưa, như vậy mình giải quyết tất cả mọi chuyện dễ dàng lắm. Đó này không có gì cả, cứ an nhiên hiện tại đi, lấy cái chánh nhân là mình, cái thiện nhân là con của mình, ăn ở hiện tại đây, mình hiện tại trời ơi mẹ mình thăng la mình rồi mình ồn nè, như vậy mà tại sao mẹ mình không có buồn mình, không giận mình, đến một lúc nào đó nhiều khi nó hân hận, nhiều khi nó hối hận, nó nghĩ lại tự nhiên nó đổi, lần lần nó đổi. Chứ bây giờ nó đang trong cơn như vậy mình đổi nó không được đâu. Mình cứ một lần tu hành, một lần hồi hướng công đức cho nó, để mình giải nghiệp cho nó và giải nghiệp cho mình. Nhất thiết tu đừng để cái gì vướng làm cho mình khổ. Nếu quý vị mà khổ thì coi chừng quý vị bị nạn. Cái nạn này nó kéo quý vị xuống dưới tam độ ác đạo không tốt đâu. Nhất định chúng ta phải hiểu được như vậy. Đơn giản lắm quý vị ơi. Nhiều quá cho nên bây giờ ngắn ngắn chút xong này. Mấy cái đây một câu hai câu nữa chúng ta là dài lắm. Khi câu hỏi khác, A Di Đà Phật, khi biết niệm Phật thì cái nghề này con đã làm rồi, nó trực tiếp giết hại những chúng sinh như kiến, dế, những sinh vật khác, như vậy thì có tạo nên oan gia trái chủ không? Oan gia trái chủ không? Nếu tạo nên oan gia trái chủ thì số lượng này con e chừng quá nhiều. Đấy thầy ạ, xin thầy chỉ cho. Đúng á, câu nói này rất là hay á. Trước khi mà mình đi tu mình giết hại biết bao nhiêu cũng vậy, thì cái oan gia trái chủ mình nó nặng lắm. Nếu mà mình không biết đường giải thoát, mình để cho oan gia trái chủ nó hiện ra, nó phá đời mình thì chiêu tụng luôn. Thì bây giờ chẳng khác gì mà điều giải với họ. Điều giải bằng cách nào? Một là không được sát sanh nữa, hai là không làm dữ làm ác nữa, ba là cứ có chút công đức nào hồi hướng cho chư vị đi, tôi lỡ tôi giết chư vị rồi, bây giờ chư vị cứ giết tôi thì sau này tôi cũng làm oan gia trái chủ chư vị à. Chư vị cũng không tốt vào sanh tử được, tôi còn không tốt vào sanh tử được. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng công đức cho chư vị, mong cho chư vị cùng với tôi niệm Phật đi về Tây Phương, đi rủ họ về Tây Phương luôn. Đơn giản không là cứ rủ hết. Thực sự mà mình mới nhớ là cái ông già trái chủ ai cũng lớn hết trơn. Quý vị biết cái ngài Ngộ Đạt Thiền Sư không? Ngộ Đạt Thiền Sư là một vị quốc sư, mà trước khi ngài quốc sư ngài 10 đời như vậy tu hành rất là tinh tấn, đều là một người gọi là tâm tu hành rất là tốt, gọi là chân tu đó. Nhưng mà sau cùng một cái người ông già trái chủ bán thác sắc theo ngài 10 đời chờ cơ hội mà để hãm hại ngài. Quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị là ông gia thế chủ nhỏ, còn các vị khác thì quý vị là tưởng chủ gì ông gia thế chủ lớn, còn những vị chưa thì ông gia thế chủ nhỏ đâu, không có đâu, ai cũng có ông gia thế chủ âm sắc theo hết trơn. Mình biết thì mình có được, biết là như thế nào, chứ ác mà ác không làm nữa, đừng có nên sát sanh nữa quý vị ơi, tại vì sát sanh nó tạo ra ông gia thế chủ khó lắm. Ngày ngày hồi hướng công đức cho, ngày ngày khuyên giải cho, cứ việc cư giải tụi mình làm chẳng làm lành. Nhưng mà cư giải như vậy có hết không? Không cần biết, mình cứ niệm Phật đi, mà một lòng niệm Phật như vậy quang minh to anh dũng cứ tỏa ra nó cái đổi được cái hoàn cảnh xung quanh, nó cái đổi được cái môi trường xung quanh, nó cái đổi được cái oan gia trái chủ của mình. Quý vị có biết không, có rất nhiều người mà người ta tu hành oan gia trái chủ nó biết thành hội pháp cho hết. Là tại sao? Là khi mình tấn tu hành như vậy mình thành đạo, mình thành đạo thảo, biết được là cái người này thành đạo sẽ cứu được được họ, cho nên họ hộ pháp cho mình, mong cho mình được sớm mở sanh. Họ không gọi mình để cho mình gì cứu họ. Mình đi tu, mình bỏ tu cái đi, tức mình quá nó quật phải. Không tốt. không sao cả, nhiều lắm thì nhiều lắm, nhưng mà cái lực, cái năng lực của cái câu A Di Đà Phật, cái công đức của câu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, có thể giải quyết được hết, làm chuyện làm thành, hồi hướng công đức của họ, cứ lấy công đức mà hồi hướng. Nhất là những người bị nhập, bị dựa, tôi nói thiệt với quý vị, giải quyết còn dễ lắm thì cũng khó đâu. Chính tôi từng thử cái lần rồi, thử giải quyết dùng như người ta đó, là mình khuyên người ta giải rồi, người ta bỏ. Là tại vì thực ra những người mình dựa vào đó hoàn toàn là ông bà, không ông bà thì cha mẹ thì chị em gì gì đó, chú bác gì đó, quen thân luôn của họ, hết á, họ dựa vào, họ kiếm chút công đức mà. Mình khuyên họ hãy tự tu đi, hãy niệm Phật đi, chứ còn những người này không có giúp cho quý vị được cái gì đâu. Mình khuyên đi, là tự nhiên họ bỏ liền, chứ đừng bày kêu ba cái ông thầy bùa tới mà đánh người đó ra, mình đánh họ ra đó chứ ông thầy bùa mà không đi rồi cái họ vô hoặc lại, chứ không dẫn đâu. Khuyên giải được hết. Nếu mà quý vị ở nhà mà có những cái băng kinh thuyết pháp của các vị đại sư rồi đó, mình mở băng kinh thuyết pháp suốt đêm ra, mình mở trong nhà, mở câu A Di Đà Phật suốt đêm ra, thì các vị oan gia đấy chúng ta nghe, thì nghe pháp với tự nhiên người ta thấu hiểu, với người ta chuyển hết rồi, sẽ giúp đỡ cho mình. Thực ra là những cái vị oan gia trái chủ, xin thưa là họ hiền của mình nhiều lắm, cho họ không phải là họ ác hơn, tại mình ác họ đó, mình giết họ trước nó đó, thực sự như vậy. Câu hỏi khác là người niệm Phật cầu vãng sanh, chúng con rất muốn sớm được vãng sanh, vậy thì muốn được tự tại vãng sanh thì cần tu hành như thế nào để sớm được vãng sanh, xin thầy chỉ dạy. Thứ nhất, nếu mà quý vị mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào đi, quý vị làm được chuyện này không? Hãy tới nhất tâm bất loạn, đi tới lý tâm nhất tâm bất loạn, muốn đi lúc nào đi, thì tự cảm mà sợ quý vị lúc đó không đi. Là tại vì sao? Có nhiều người cần quý vị để mà độ, cho nên quý vị ở lại độ người ta, cứu người ta. Còn mà thí dụ gì đi mà nói người ta không nghe, tức là biết cái giường mình hết rồi, mình đi liền. Tức là phải tinh chuyên niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị muốn đi lúc nào đi, tức là cái mệnh của mình tự định lên, mình muốn về hay không lúc nào cứ việc về. Có nhiều người hàng lại 10 ngày, có nhiều người là 10 năm nữa thì thôi xin A Di Đà Phật cho con 10 ngày nữa thôi, người ta 10 ngày nữa ra đi, chắc chắn trở lại. Mà còn chúng ta không niệm Phật nên nhất tâm bất loạn là cái năng lực chúng ta yếu quá, thì cái việc vãng sanh lúc nào cứ việc để cho A Di Đà Phật lo đi, quý vị cứ việc lo niệm Phật, còn cái đi lúc nào để cho cái số phận đó lo, để cho A Di Đà Phật lo. Còn một ngày chúng ta còn niệm Phật, còn một năm chúng ta còn niệm Phật, còn 20 năm nữa chúng ta niệm Phật và đi giúp người ta niệm Phật, công đức quý vị nó càng ngày càng lớn, phước đức quý vị càng ngày càng tăng, lúc ra đi an nhiên tự tại, hiểu không? Chứ bây giờ mình mong cầu không được đâu. Xin đừng có nên mà nóng quá, có nhiều người nóng quá tại vì trước khi bản thân đi tự tử đi, có gì mà đi tự tử không được bản thân đâu à, chứ đừng có mẹ làm chuyện tầm bậy tầm bạ không được đâu à. Rồi một câu hỏi khác là giả sử như chỉ giữ câu Phật hiệu trong tâm không tiện niệm ra tiếng, rồi đem công đức ấy hồi hướng tây phương cầu vãng sanh thì sợ lỡ là có được như hành trì ra tiếng không, xin thầy như vậy. Cái này là sáng nói rồi, quý vị mà ở cái chỗ đông người, ở chỗ cái chỗ mà quý vị đang buôn bán ngoài chợ, đang làm cái sạp vải bán ngoài chợ, mà quý vị vô hỏi cái vải này bao nhiêu một thước, quý vị nói A Di Đà Phật làm sao người ta hiểu cứ việc nói đi. Mà mình sau khi mà buôn bán xong thì cứ thầm thầm mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm, phải không nè? Có nhiều người ở nhà vợ tu thì chồng phá, vợ mà lọc cái bàn thờ lên ông chồng đạp đổ, ông đạp đổ như vậy ông bị tội, thì thôi mình đừng có lập, mình niệm thầm trong tâm thì mình hồi hướng công đức cho ông ta, đến một lúc nào đó ông ta tỉnh ngộ thì ông ta cũng niệm Phật với mình. Chứ còn khi mà không có chuyện gì thì mình cứ tới chỗ cái đạo tràng mình niệm lớn tiếng, mà niệm lớn tiếng quá làm cho người ta phiền não thì niệm nhỏ nhỏ một chút tùy theo cái cơ duyên chết được nó bày. Mà nếu là niệm mình lớn tiếng mình lớn à mà niệm mình lạc dụ lạc giảm nữa thì nó làm cho người ta bị phân tâm không tốt. Cho nên tùy duyên quý vị, niệm thầm, niệm ra tiếng, đi kinh hành niệm Phật, ngồi niệm Phật, tất cả đều có công đức hết trơn. Mà nên nhớ lúc nào con niệm cái tiếng nó rõ ràng, nghe quý vị đừng có nên niệm láo nha. Nhất là quý vị mà ham cái số lượng gì quá, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc cái A Phật, A Phật, A Phật, A Phật, A Phật, lúc cái Phật, 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 Phật. Tức là có những người ta niệm cái tay bấm nó, bấm cái số, bấm rồi cái này tôi bấm một cái tôi niệm tới 3 tiếng nữa là bấm, ngày đó tính ra niệm tới 800-900 ngàn. Làm mà dữ vậy, làm có sức nào mà niệm dữ vậy, thầy cứ bấm thí xác đi. Rồi nên tôi bấm nhiều, tôi niệm tới 5 tiếng mà. Như vậy niệm láo, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ ràng. Nhất thiết phải rõ ràng, niệm thầm cũng phải rõ ràng. quý vị niệm Phật mà không rõ ràng thì cái chủng tử Phật nó cũng không rõ ràng. Mà không rõ ràng thì khi mà mình lâm trong chú thì thường mình nghe những tiếng không rõ ràng. Đó là những người ngũ cục đó, những người hôn trầm đó. Người ta niệm Phật, à gì tôi đã tưởng tượng trước, à gì là Phật, à gì ảo, gì ảo rồi cũng vậy đó. Người ta đang ngũ cục, người ta đang phơi áo xong tới hồ niệm. Tôi nghĩ ông Đức ở nhà trời mưa này có ai mà đem áo quần xuống người Đức, à gì ảo quần. Cười lắm đó là thực của nó thì có gì đó. Rồi có những người niệm sao? A di niệm Phật, A di niệm Phật, A di đà Phật có niệm A di niệm Phật. Rồi có nhiều cái hòa bình gì, hòa bình tới chưa hòa, người ta niệm như vậy, đó là người ta đang ngủ cục. Cái sự ngủ cục này là do từ cái chỗ là người ta niệm không có tiếng không có tâm, cái tiếng không có rõ, thì quý vị niệm những tâm chấp tâm cũng A di đà Phật thật rõ, niệm ra tiếng cũng rõ, niệm dài niệm lớn niệm ngắn niệm phải rõ, thì khi nó rõ vậy nó quen rồi chúng ta cái niệm tự chúng ta mới kiểm soát. Rất nhiều những cái niệm nhựa thì nó đưa tinh thần tình trạng như vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống rồi thì cái tiếng nhựa nó phát sinh ra, người ta niệm mình nghe nó nhựa nó lạc vào hết trơn. Áo quần nổi cho con đi làm chưa, có nhiều người cái con đi làm chưa mà cứ niệm vọng cái con đi làm chưa, mà khi mình đánh dấp bằng chục bánh như chục mình nổi mới bắt đầu A Di Đà Phật. Thật sự nó như vậy, xin thưa là cái cầu nguyện cho rõ rồi. Không biết là có vi phạm biết sao mà mình giữ vậy ta. Chết rồi, nhưng để tôi rồi. A Di Đà Phật. Nhà con có ăn chay nhưng con đi sinh nhật của bạn, đi chơi những ngày lễ như Noel, Valentine, à ngon ha. Con phải ăn mặn, nếu không ăn thì nó nghỉ chơi. Con phải làm sao? Một là ăn chay, hai là ăn mặn. Ăn chay có gì mắc cỡ mà con dám khoe ra? Không khoe ra thì nó tưởng mình ăn mặn, nó gấp thịt nó bỏ trong chén mình phải ăn. Thế chứ là sao bây giờ? Nếu mình nghĩ ăn mặn ngon hơn thì cứ việc ăn mặn đi. Chứ ăn chay mà có gì đâu mà sợ, mà cái trốn mà giấu bạn bè mình. Tôi ăn gì? Không dám nói ăn chay. Quý vị tu mà quý vị mắc cỡ. Mắc cỡ làm sao mà tu cho thành đây quý vị? Mình thấy cái đường mà được bạn bè mình là chính cũng cái đường thành đạo của mình, đường tu hành là phụ, thì làm sao mà mình tu cho nó chân chính được. Quý vị thấy không này, cái câu này vô tình nó thổ lộ ra là mình tu không phải chân thành. Không chân thành cho nên bị người ta đúc thịt thì cứ ăn đi. Rồi bây giờ sau đó mình nói lại là tôi ăn chay tôi uống mặn, thôi tối tôi uống đi nước trà tôi về, người ta còn khen mình nữa. Mắc mới mình giấu người ta đi, phải không? Đừng nên giấu làm chi. Câu thứ hai là con đang học văn hóa, tuy vậy trong thời gian học trong đó có các môn học rất bắt buộc phải sát sanh, bạch thầy con phải làm sao? Quý vị nào bác sĩ hả? Nếu quý vị bác sĩ mà phải sát sanh để mà làm như vậy thì cái đó nó gọi là khai giới chứ không phải phá giới. Nếu quý vị đang học cái môn học đó mà cái môn đó rất là quan trọng cho chúng sanh sau này, ví dụ như các người bác sĩ người ta phải còn phải mổ xẻ, họ mổ cho thân người luôn, họ không phải làm như vậy. Ví dụ như có những